nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự hội nghị xúc tiến đầu tư và làm việc với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn dự ngày hội đại đoàn kết điểm cấp tỉnh tại khu dân cư thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Ủy ban Nhân dân thị xã Nhân họp thẩm định các dự án phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn thị xã năm 2023. Chương trình còn có bài ghi nhận nỗ lực của đội ngũ doanh nhân ở thị xã Hoài Nhân trong triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, từng bước phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bây giờ là nội dung chương trình.
Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, chiều hôm qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư và hợp tác địa phương của tỉnh Bình Định tại Hàn Quốc. Sự kiện này do Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc cùng lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và các lĩnh vực dự án ưu tiên thu hút kêu gọi đầu tư của tỉnh đến với lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc. Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc đến với Bình Định để khảo sát thực tế, tìm hiểu cụ thể hơn về môi trường đầu tư kinh doanh để tận mắt thấy được hình ảnh của Bình Định, một tỉnh vùng duyên hải miền Trung của Việt Nam, đã và đang có những khát vọng và triển vọng phát triển. Nơi đây, các thành phần kinh tế luôn được quan tâm đối xử bình đẳng. Mọi doanh nghiệp, mọi nhà đầu tư đều được tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin về cơ chế chính sách, quy hoạch cơ hội đầu tư kinh doanh. Bằng tất cả sự nhiệt thành và tâm huyết vì sự phát triển bền vững của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng đã trân trọng kính mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Bình Định, Việt Nam để cùng gặt hái những thành công và kết quả tốt đẹp đang đón chờ.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc điểm cấp tỉnh tại khu vực dân cư thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và đông đảo người dân thôn Tà Điệt. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn khu dân cư. Thôn Tà Điệt là thôn đặc biệt khó khăn của xã Vĩnh Hảo, là nơi sinh sống của 110 hộ dân với 410 nhân khẩu của hai dân tộc Kinh và Ba Na. Những năm qua, ban công tác mặt trận thôn thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Từ năm 2023 đến nay, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 100% số hộ gia đình trong thôn đều đạt gia đình văn hóa, trong đó có 85 hộ gia đình văn hóa xuất sắc. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng phấn khởi khi thấy đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn trong xã không ngừng được nâng cao, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thôn Tà Điệt cũng như đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hảo đạt được thời gian qua. Nhưng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, thôn hiện còn 16 hộ nghèo, trong đó có 13 hộ có hoàn cảnh neo đơn, già yếu, không còn sức lao động, nên huyện Vĩnh Thạnh cần phải xem xét và phân loại từng trường hợp cụ thể, từ đó có giải pháp hỗ trợ như xem xét cấp đất sản xuất, đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người dân để có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Tỉnh cũng sẽ vào cuộc cùng với địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho bà con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, bà con nhân dân cần tăng cường phát triển kinh tế, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi thông qua sự hướng dẫn của các đơn vị cơ quan giúp sức. Người dân cũng cần bảo vệ rừng và giữ vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, tăng cường sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ vững an ninh trật tự và tham gia xây dựng, góp ý cho chính quyền. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng cho thôn Tà Điệt một TV, một dàn âm thanh và tặng quà cho thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen và 2 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng, tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tặng 105 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho 105 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Văn hóa và Thể thao còn tặng thêm các suất quà khác cho thôn.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn đã họp thẩm định các dự án phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn thị xã năm 2023. Theo đó, tổ thẩm định đã họp thống nhất các nội dung để triển khai thực hiện 11 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại 8 xã phường. Cụ thể, dự án nuôi bò sinh sản được triển khai tại các địa phương Nhân Mỹ, Nhân Hậu, Nhân Hòa, Nhân Phong, Nhân Hạnh, Nhân Phúc, Nhân Thọ, Đập Đá, Nhân Hạnh. Riêng xã Nhân Mỹ có thêm dự án nuôi heo sinh sản. Tham gia các dự án này có 115 hộ thuộc các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ khuyết tật. Tổng kinh phí để thực hiện 11 dự án này là gần 8 tỷ 256 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 4 tỷ 880,5 triệu đồng, hộ tham gia đối ứng trên 3 tỷ 375,5 triệu đồng. Sau khi dự án kết thúc, nhà nước sẽ thu hồi 15% tổng số vốn đã hỗ trợ để tiếp tục luân chuyển cho các hộ khác tham gia dự án trong cộng đồng. Việc triển khai thực hiện hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất cộng đồng nhằm giúp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ khuyết tật nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết, hiện tất cả các địa phương cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách địa bàn để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão. Đối với lực lượng tại chỗ, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã kiện toàn củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã từ 60 đến 85 người mỗi đội, với tổng số thành viên đội xung kích trong toàn tỉnh có hơn 15.400 người, trong đó lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ. Ngoài ra, các xã ven sông có đê còn có lực lượng quản lý đê nhân dân với khoảng 122 người. Lực lượng tại chỗ sẽ hỗ trợ sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kiểm tra an toàn đê kè trước khi bão lũ xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Định đã chỉ đạo hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ, chủ động nắm bắt nhu cầu về vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân, cũng như chủ động tiếp cận khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh khả thi hiệu quả để tham gia chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm 2023. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Định, đến cuối tháng 10, ước tính tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt 101.200 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,4% so với tháng 12 năm 2022. Nhìn chung, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động. Theo đó, kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng lãi suất tối đa 4,75% một năm. Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên từ 3,9 đến 8,7% một năm. Đến hết tháng 10, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 100.240 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ và tăng 4,4% so với tháng 12 năm 2022. Trong đó, nợ xấu chiếm 0,73% tổng dư nợ. Lãi suất cho vay kỳ ngắn hạn phổ biến từ 5,5% đến 10,5% một năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên đáp ứng đủ điều kiện là 4% một năm. Lãi suất cho vay kỳ trung hạn phổ biến ở mức khoảng 9% đến 16,5% một năm.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 747 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, đi Nhật Bản có 683 người, Hàn Quốc 16 người, Đài Loan 24 người, các nước khác 24 người. thực hiện quyết định số 85 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong 9 tháng qua, tỉnh đã hỗ trợ 63 lao động của tỉnh với số tiền 325 triệu đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 140 người lao động vay vốn với tổng số tiền 11 tỷ đồng để tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, người lao động vay vốn theo ngân sách địa phương có 129 người với tổng số tiền 10 tỷ đồng, tăng 41,8% lao động vay vốn so cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Hoài Nhơn hiện có khoảng 650 doanh nghiệp và gần 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh. Hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Song với tinh thần vượt khó, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân của thị xã đã nỗ lực năng động sáng tạo, có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn từng bước phục hồi ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, ghi nhận của Văn Vĩ.
Thưa quý vị và các bạn, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, thị xã Hoài Nhơn đã có nhiều chủ trương quan trọng để tiếp tục thu hút đầu tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, phục hồi và ổn định sản xuất. Đến nay, thị xã đã thu hút được 51 dự án đầu tư giai đoạn 2023-2025 với diện tích thuê đất 433 ha và có 6 đề án Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp nhận chủ trương với tổng vốn đầu tư 129 tỷ đồng. Nhiều công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị máy móc tiên tiến, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại cụm công nghiệp Hoài Tân, cùng với nhà máy chế biến gỗ sản xuất nhiên liệu sinh học rắn của công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam vừa được khánh thành có vốn đầu tư lên trên 1.500 tỷ đồng. Còn có công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh và xây dựng Thiên Phát đang hoạt động. Đây là một trong những thương hiệu lớn sản xuất các mặt hàng ván ép, sản phẩm nội ngoại thất chất lượng cao của tỉnh, cung cấp cho thị trường Việt Nam và thị trường châu Á, châu Âu. Sản phẩm gỗ của Thiên Phát đã tạo được uy tín trên thị trường. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có bước phát triển khá, nộp thuế cho nhà nước trên 12 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh và xây dựng Thiên Phát cho biết.
Ở đây cái chính đó là cái sự ủng hộ của chính quyền thị xã. Nếu như thực sự mà chính quyền thị xã mà không bắt tay vào đồng hành cùng doanh nghiệp thì cũng là thực sự là một cái vấn đề khó để mà đầu tư một cái nhà máy tầm cỡ như thế này.
Hiện trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có 16 doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ. Ngành này đã chiếm một vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành công nghiệp của thị xã. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ chiếm trên hơn 33,6% giá trị xuất khẩu toàn thị xã. Cùng với ngành gỗ, ngành may mặc ở thị xã Hoài Nhơn cũng phát triển mạnh với 6 công ty chuyên may hàng xuất khẩu như Công ty Cổ phần May Tam Quang, Công ty Cổ phần May An Phát, Công ty Cổ phần Công nghệ Quas HNC, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Khánh Toàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Máy Vinatax Bồng Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Sinh Phát Việt Nam. Xuất phát điểm của các công ty này đều có chung một điểm là quy mô nhỏ, diện tích nhà xưởng khiêm tốn, máy móc trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu từ khoảng 100 đến vài trăm công nhân. Nhưng theo thời gian, các công ty này không ngừng lớn mạnh và phát triển toàn diện về quy mô sản xuất, năng lực quản lý điều hành cũng như phát triển thị trường xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu. Ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất, các công ty còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, từng bước nâng cao thu nhập cho công nhân để họ yên tâm làm việc. Chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân công ty cổ phần may Tam Quang chia sẻ.
Trước đây em làm ở Sài Gòn, thu nhập ở đây thì em thấy nó ổn định hơn ở Sài Gòn. Nó được cái là nó gần nhà thì cái mức thu nhập em cảm thấy nó tạm ổn. Được cái là công ty rất là quan tâm đến đời sống của công nhân ở đây. Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn thì công ty cũng có hỗ trợ được như là về nhà ở.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi phương thức và chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa ở phường Hòa Xuân. Ngoài sản xuất bánh tráng đa lớp các loại, công ty đã đầu tư gần 15 tỷ đồng, xây dựng nhà máy sản xuất may tre hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Nâng tổng doanh thu hàng năm các mặt hàng này bình quân từ khoảng 20 tỷ đồng trở lên. hay như công ty trách nhiệm hữu hạn Sai Chi Nguyễn ở phường Tam Quan đã tập trung quảng bá bán sản phẩm trên các kênh online, trang thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Facebook, YouTube và đã thành công. Năm 2022, lô hàng 10.000 bì bánh tráng rong biển và bánh tráng gạo nướng sẵn trị giá 4.300 đô la Mỹ của công ty đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, là động lực để cho doanh nghiệp đầu tư 60 tỷ đồng làm nhà máy sản xuất tại cụm công nghiệp Bồng Sơn. Ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sai Chi Nguyễn nói:
với mục tiêu là mở rộng thị trường nội địa và mục tiêu hướng đó là xuất khẩu đến thị trường châu Âu và thị trường Đông Nam Á, thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, mà đặc biệt là trước thì công ty Sai Chi có một cơ sở ở Tam Quan với diện tích là 1.000 m², thì được sự hỗ trợ của địa phương, đặc biệt nhất là của thị xã Hoài Nhơn, đã tạo điều kiện để công ty có được cái khu đất ở cụm công nghiệp Bồng Sơn để phát triển. Với quy mô hiện tại thì công suất thì mỗi ngày được 10 tấn sản phẩm trong ngày, thì trong điều kiện phát triển trong giai đoạn mới thì công ty sẽ là giữ vững cái thị trường ở nội địa và phát triển thêm một số thị trường xuất khẩu và đưa ra một số dòng sản phẩm mới gắn liền với nguyên liệu là lúa gạo và dừa của Hoài Nhơn.
Với sự nỗ lực của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu của thị xã Hoài Nhơn hiện đạt 202,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 36% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 20 trên 503 triệu đô la Mỹ. Nói về các giải pháp đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển trong thời gian đến, ông Lê Đăng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho biết thêm.
Trong thời gian đến thì phía lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn chúng tôi sẽ cam kết là sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bằng những hành động rất là cụ thể và thiết thực. Thứ nhất là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt các quy hoạch, các cái cơ chế chính sách đẩy mạnh cái thu hút đầu tư trên cái địa bàn thị xã. Thứ hai, khi có nhà đầu tư chúng tôi sẽ cùng đồng hành với các cái doanh nghiệp để đẩy nhanh các cái thủ tục đầu tư để sớm giúp cho nhà đầu tư đi vào hoạt động và nhất là đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng. Vấn đề thứ ba là đối với các cái doanh nghiệp mà đã đi vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi sẽ luôn luôn quan tâm theo dõi nắm bắt tình hình và sẽ kịp thời tháo gỡ các cái vướng mắc khó khăn phát sinh.
Chặng đường phát triển ở phía trước còn gặp nhiều không ít khó khăn và thách thức, nhưng với phẩm chất văn hóa của con người Hoài Nhơn, yêu quê hương đất nước, đoàn kết sáng tạo, cần cù trung thực, nhân ái nghĩa tình, hơn lúc nào hết cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Hoài Nhơn cần thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, năng động sáng tạo, đổi mới, đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn thử thách để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng thị xã Hoài Nhơn ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận nỗ lực của đội ngũ doanh nhân ở thị xã Hoài Nhơn trong triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, từng bước phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.